Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Bây giờ Đức Giêsu trở lại thành Capernaum. Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại đông đến nỗi ngoài cửa không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, tội con được tha rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Ngài mới bảo họ: "Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy vác chõng mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con, đứng dậy vác chõng mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ 6, 18 tháng Giêng năm 2019. Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự kinh triều thứ 6 ngày 18 tháng Giêng năm 2019 tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hợp nhất các Kitô hữu năm 2019. Từ ngày 18 đến 25. Và năm nay chủ đề đó là: "Các ngươi hãy cố gắng trở nên người công chính đích thực." Trích trong sách Đệ Nhị Luật chương 16 câu 18 đến câu 20. Chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu năm nay đó là: "Các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực." Nào anh chị em cầm cái quạt dưới cao lên để nhớ chủ đề của suốt tuần lễ này, mà tại giáo điểm tin mừng chúng ta hiệp thông với giáo hội hoàn cầu sẽ làm một tuần tĩnh tâm cầu nguyện cho việc hiệp nhất mỗi ngày từ 2 giờ cho đến 5 giờ là 3 tiếng đồng hồ chúng ta cầu nguyện trước Thánh Thể cho việc hiệp nhất, để xin Chúa cho mỗi người chúng ta cố gắng trở thành người công chính đích thực, cố gắng trở thành người
công chính đích thực,
cố gắng trở thành người
công chính đích thực,
cố gắng trở thành người
công chính đích thực.
Đó, muốn hiệp nhất thì phải trở thành người công chính đích thực. Thưa anh chị em, hàng năm Đức Thánh Cha vẫn chủ sự kinh triều bế mạc tuần cầu nguyện hợp nhất tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma vào ngày 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô trở lại. Nhưng năm nay, năm 2019, Đức Thánh Cha bận viếng thăm Panama. Từ ngày 23 đến 27 tháng Giêng năm 2019, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34. Cho nên, thay vì là bế mạc thì Ngài chủ sự kinh triều khai mạc. Thưa anh chị em và thưa các bạn, Giáo hội của Chúa Kitô được mời gọi trở thành hoa quả đầu mùa của nước Thiên Chúa. Trong suốt tuần lễ này, mỗi người, tôi cũng như anh chị em, chúng ta đấm ngực sám hối lỗi lầm của mình, hối hận vì những bất công gây ra chia rẽ. Và trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta tin nơi quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giêsu, đấng tha thứ và chữa lành. Và như thế, thưa anh chị em, chúng ta hợp nhất với nhau dưới thập giá của Chúa Kitô, đồng thời cầu khẩn ơn thánh của Chúa để chúng ta chiến đấu chống lại bất công, và cầu xin lòng thương xót của Chúa đối với những tội lỗi đã gây ra chia rẽ nơi chúng ta. Đó là phần dẫn vào các tài liệu giúp cử hành tuần cầu nguyện hợp nhất năm 2019 theo ý của Đức Thánh Cha. Chúng ta làm cái gì cũng theo ý của Hội Thánh. Chúng ta làm cái gì cũng theo sự hướng dẫn của giáo quyền. Và với tâm tình ấy, một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta khai mạc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô hữu. Và mỗi người chúng ta phải trở nên những người công chính đích thực. Nào, dây cao lên, dây cao lên. Mỗi người chúng ta phải trở nên những người ai không có quạt thì vỗ tay. Mỗi người chúng ta phải trở nên những người công chính đích thực. Và Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người sám hối lỗi lầm của mình, vì do suy nghĩ, do lời nói, do việc làm, chúng ta đã gây ra sự chia rẽ. Mà chia rẽ đây không phải là chia rẽ giữa người có đạo và người không có đạo, mà chia rẽ ở đây là chia rẽ giữa những người tin vào Đức Kitô mà lại chia rẽ nhau. Giống như Phaolô bảo rằng là hóa ra thân mình Đức Kitô bị xé ra rồi hay sao? Cái sự hợp nhất ấy mà Đức Giêsu tha thiết cầu khẩn trước khi Ngài đi chịu chết, thì Ngài đã cầu khẩn tha thiết rằng: Lạy Cha, xin hãy cho mọi người như Cha ở trong con và như con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con. Đó là lời cầu nguyện mà Đức Giêsu tha thiết khẩn nài với Cha, xin cho họ được nên một. Mà hơn 2000 năm nay rồi, việc hợp nhất ấy vẫn chưa có được trở thành hiện thực, vẫn còn chia rẽ giữa những người tin vào Đức Kitô, vẫn còn ganh tị, ganh ghét, bè phái giữa những người xưng mình là Kitô hữu, vẫn còn có những chia rẽ cục bộ, vẫn còn có những cấu kết với nhau để chỉ có bằng mặt mà không bằng lòng với nhau. Thưa anh chị em, đấy là điều mà mỗi người chúng ta trong suốt tuần lễ này tự đấm ngực mình và xin Chúa tha thứ. Đồng thời, chúng ta tin vào quyền năng của Đức Giêsu, đấng đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng chịu chết, chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ. Ngài sẽ phá tan những gì là bè phái, phá tan những gì là chia rẽ, phá tan những gì là cục bộ, phá tan những gì là sẽ nát thân mình Đức Giêsu ra. Ta tin vào như vậy. Mà thưa anh chị em, tại dấu điểm tin mừng này, cái dấu chỉ sự hiệp nhất đó là không ở đâu mà mỗi ngày anh chị em từ bốn phương trời chúng ta về đây, giống như mình vẫn hát với nhau: bốn phương trời chiêm, từ bốn phương trời mà đến đây, đó là cái dấu chỉ của sự hiệp nhất, không có phân biệt là Bắc, Trung Nam, không có phân biệt là giáo phận này giáo phận kia, cũng chẳng phân biệt xứ này xứ nọ, cũng chẳng phân biệt là đoàn thể này đoàn thể kia, cũng không có sự phân rẽ giữa dòng này dòng nọ, hay là chiều hay là dòng, hay là người có đạo hay người không có đạo, hay là người vô thần hay là người hữu thần, không phân biệt. Ở đây một cái dấu chỉ rõ ràng, quyền năng lòng thương xót của Chúa đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng cái bè phái, chiến thắng dập tắt những người nào mà luôn luôn chờ trực là thọc gậy bánh xe, luôn luôn ném đá giấu tay, luôn luôn để cho cái quyền lợi riêng tư cá nhân của mình lên trên quyền lợi của cộng đoàn. Chúa dập tắt hết tất cả những cái sự chia rẽ đó, dập tắt hết tất cả những cái người có mưu mô, có âm mưu, có mưu đồ để mà giành lấy cho mình phần lợi. Giữa lợi ích chung thì lại lo cho cái cục bộ quyền lợi của cá nhân mình hay là của cộng đoàn mình. Chúa dập tắt hết tất cả những cái đó. Đấy, dấu chỉ ở đây là như vậy thưa anh chị em. Dấu chỉ ở đây là mọi người không có giàu nghèo, dấu chỉ ở đây là mọi người không có sang hèn, dấu chỉ ở đây là mọi người không có mạnh yếu gì cả, mà tất cả chỉ là một thôi. Đó là cái dấu chỉ. Anh chị em ai là những người không công giáo, những người ngoại đạo đó, xin giơ tay lên cho con ạ. Giơ tay lên. Hằng ngày chúng ta đón nhận biết bao nhiêu những người ngoại đạo, thì cao lên thưa anh chị em, mạnh dạn lên, và chúng ta đốt một tràng pháo tay thật là lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em đó. Rồi ai là những người ở miền Bắc đến đây giơ tay rồi, miền Bắc. Rồi một tràng pháo tay cho những người miền Bắc thưa anh chị em. Ai là những người miền Trung đâu giơ tay, miền Trung. Rồi một tràng pháo tay cho những người miền Trung. Và ai là những người ở miền Nam này giơ tay cao lên. Wow, một tràng pháo tay thật lớn nữa thưa anh chị em. Ở Huế, Sài Gòn, Hà Nội, ba miền Bắc Trung Nam chúng ta quy tụ về đây. Và đấy là cái dấu chỉ của sự hiệp nhất. Ở đây không có ghế cho những người sang, không ghế cho những ân nhân, không ghế cho đại gia gì cả. Ở đây cũng chẳng có ghế cho các thầy, các sơ riêng gì cả. Ở đây mọi người như nhau. Nếu mà có ưu tiên là ưu tiên cho người khuyết tật, ưu tiên cho người già, ưu tiên cho phụ nữ có thai, ưu tiên cho những bà mẹ có những em bé sơ sinh, những người mang bệnh nặng, ưu tiên cho những người đó. Và thưa anh chị em, khi chúng ta sống được cái tinh thần hiệp nhất tại đây, sống được cái tinh thần mà không có phân biệt tại đây, sống được cái tinh thần đó, thì mỗi người chúng ta phải chấp nhận có những hy sinh quyền lợi riêng để nghĩ đến ích lợi chung. Ai chẳng muốn có quyền lợi riêng, ai chẳng muốn có nhà riêng, ai chẳng muốn có xe riêng, ai chẳng muốn có ghế riêng. Nếu đến đây mỗi người xách cái ghế đến ngồi, ông giàu thì ông xách cái ghế salon, ông vừa vừa thì ông xách cái ghế nệm, còn bố này nghèo xách cái ghế đẩu, nó còn ra sao không? Có còn hiệp nhất không? Có còn hay không? Không. Cho nên phải chấp nhận hy sinh những cái quyền, cái lợi ích riêng, lợi ích nhóm. Mà bây giờ xã hội hay nói đến cái gọi là lợi ích nhóm. Phải bỏ cái lợi ích nhóm mà nghĩ đến quyền lợi chung của cả đất nước, của cả dân tộc. Cũng như thế, anh chị em đến đây phải chấp nhận hy sinh cái quyền lợi, cái ích lợi của nhóm mình. Có những nhóm đến đây đi 50 người, đi 100 người, hay là nhóm ở Thanh Hóa, hay là nhóm ở Hưng Hóa, vân vân. Đến đây chúng ta không có cô động lại, chúng ta không có đòi cái quyền lợi cho nhóm mình, nhưng đến đây chúng ta chan hòa với mọi người. Người sao thì tôi cũng như vậy. Không có đặt cái quyền lợi của nhóm mình, ích lợi của nhóm mình trên cái quyền lợi, trên cái ích lợi của cả một tập thể, của cả một cái cộng đoàn. Mà cộng đoàn là cộng đoàn lớn như thế này, cả mấy ngàn người như thế này, không thể chấp nhận chỉ vì lợi ích nhóm của mình mà cản trở sinh hoạt của cả cộng đoàn. Không thể chấp nhận vì lợi ích của nhóm mình mà làm cho cả cộng đoàn bị ảnh hưởng lây. Không thể chấp nhận như vậy được thưa anh chị em. Hiệp nhất là phải chấp nhận sự hy sinh, Nếu không có hy sinh, không thể hiệp nhất được. Anh một ý, tôi một ý. Anh thích hát bài nhanh, tôi thích hát bài buồn. Cả đoàn có hiệp nhất được không? Gật gật sao mà được? Được không? Không. Lúc nào cần hát bài buồn thì tất cả đều hát bài buồn. Lễ cầu hôn chẳng hạn. Lúc nào mà đám cưới hát bài vui thì phải hát bài vui. Chả nhẽ đám cưới hát bài buồn mà không, tôi cứ thích nhạc buồn. Tôi cứ từ vườn sao tai rên rỉ mãi sao được. Cho nên mình phải bỏ cái ý riêng của mình. Muốn hiệp nhất phải bỏ cái ý riêng. Mà bỏ cái ý riêng đó là phải chấp nhận một sự hy sinh. Hy sinh cái ý riêng của mình. Cho dù mình có là ca trưởng thì cũng phải bỏ cái ý riêng để mà theo ý chung của anh chị em. Nếu một người ca trưởng mà độc đoán, nếu một người đoàn trưởng mà độc đoán, nếu một người lãnh đạo mà độc đoán, cứ lấy ý của mình là trên hết, rồi phán như thế nào, ở dưới phải nghe theo như vậy. Bất kể lợi ích của tập thể, mà cứ lấy cái cá nhân của mình, độc đoán, độc quyền của mình ỷ mình là bề trên, ỷ mình là lãnh đạo, ỷ mình là ca trưởng, ỷ mình là đoàn trưởng, rồi bắt người dưới cũng phải làm, mặc dù cái việc làm đó là bất công, là bất hợp lý, mà bắt người khác phải theo, có theo không? Không, chỉ có ý Chúa là trên hết. Ý Chúa là trên hết, ý Chúa là muốn phải hiệp nhất với nhau. Cho nên muốn hiệp nhất như vậy phải cùng nhau đi tìm ý Chúa mà thể hiện. Chứ không phải là ý của anh ca trưởng, ý của người đoàn trưởng hay là ý của bề trên, ý của người lãnh đạo. Không, chúng ta cùng với nhau đi tìm ý Chúa mà thể hiện. Mà ý Chúa là gì? Ý Chúa là cái con đường hy sinh. Ý Chúa là con đường mà bỏ ý của mình mà theo ý của Cha trên trời. Đức Giêsu cũng phải bỏ ý riêng của mình. Lạy Cha nếu có thể được. Đó là ý của ai? Ý riêng mình. Nhưng mà đừng theo. Đó. Dù ý con là như vậy, nhưng xin theo ý của Cha. Và như vậy thì mới hợp nhất được. Ở đây, mỗi người một ý, chúng ta đến giáo điểm tin mừng này. Tôi linh mục, anh tu sĩ, chị tu sĩ, ông giáo dân, linh mục, tu sĩ, giáo dân. Chúng ta cùng đến đây để tìm ý Chúa mà thể hiện. Chứ không phải tìm ý của ông Cha, tìm ý của bà sơ, tìm ý của ông thầy, tìm ý của ông trùm, hay là tìm ý của đại gia nào. Không. Nhưng chúng ta cùng tìm ý của Chúa mà thể hiện. Mà ý Chúa thể hiện thì đòi chúng ta phải hy sinh, bỏ ý riêng của mình đi. Mà chấp nhận những cái quyền lợi của mình có thể bị mất mát, chấp nhận những cái lợi ích riêng tư của cộng đoàn mình có thể bị thiệt thòi. Nhưng để cho ý Chúa thể hiện, để cho vinh quang của Chúa được tỏ hiện. Mà vinh quang của Chúa được tỏ hiện khi mà những người dân được sống dồi dào, những người dân được sống ấm no hạnh phúc, những người đến đây có chỗ để mà cầu nguyện, có nơi để che mưa che nắng. Đó là thánh ý của Thiên Chúa. Sáng hôm nay có mấy nhóm ở nước ngoài về. Một nhóm thì Thụy Sĩ, một nhóm bên Úc, một nhóm ở bên Mỹ, rồi nhóm ở Campuchia. Một lúc họ dồn vô trong cái nhà bếp của tôi. Trên thì máy mưa nước có dột, ở dưới thì nó ướt, mà trong nhà bếp thì mùi mắm, mùi muối đủ thứ. Thế thì mấy người bên Úc bảo: trai sao mà cái phòng khách của cha đâu? Bảo: phòng khách của tôi ở đây. Nghe bên Mỹ bảo: trai nhà bếp của cha đâu? Nhà bếp của tôi ở đây. Trời, vậy thì cái nhà kho của cha đâu? Nhà kho của tôi ở đây. Cả nhà kho, cả nhà bếp, cả nhà khách, cả nhà nghỉ cũng chỉ có một cái phòng nhỏ tí. Mày bảo: sao cha không làm cái phòng cho nó rộng lên? Con thấy nhiều nơi người ta đến là người ta xây cái nhà sứ thật to, phòng khách thật đẹp, rồi chỗ nghỉ, rồi đủ thứ hết. Tôi bảo: tôi cũng muốn lắm chứ. Tính tự nhiên ai chả muốn có nhà cao cửa rộng, ai không muốn. Nhưng mời anh chị ra ngó giùm tôi coi, dân của tôi, con chiên của tôi nó còn đang lóp ngóp kìa, người ta không có chỗ ngồi, không có chỗ đứng, nỡ nào tôi dành cái đất để tôi làm cái nhà to cho tôi à? Có nên hay không? Anh chị em cho tôi ý kiến, nếu mà đồng ý là mai tôi xây lương luôn. Làm hay không làm? Con nên hay không nên? Và trả lời to lên, nên hay không nên? Không nên thì đập to xuống cho tôi tỉnh, cho tôi còn đang mê đó, tôi còn đang thích nhà cao cửa rộng. Nên hay không nên? Nên hay không nên? Tôi có nên chiếm cái nhà tôi cho to, trong khi dân của tôi không có đất ở, không có chỗ để cầu nguyện, không có nơi để che mưa che nắng. Nên hay không nên? Tôi có nên giữ cho tôi cái nhà thật rộng, thật thoáng để cho tôi, anh em tôi, cộng đoàn tôi được mát, được có cơ sở. Trong khi đó người dân của tôi thì không có nơi che mưa, che nắng, thậm chí không có nhà vệ sinh nữa. Nên hay không nên? Vậy thì tôi phải chấp nhận, tôi bảo khi nào mà tất cả có nhà vệ sinh, có phòng giáo lý, có phòng họp, có văn phòng vụ, khi nào mà làm xong hết tất cả mọi cái rồi, còn cái xó đất nào đó thì tôi sẽ làm cái phòng của tôi. Còn bao lâu mà dân của tôi còn chưa có chỗ mà cầu nguyện, bao lâu dân của tôi còn chiên đến đây mà còn phải đang đứng mưa đứng nắng, thì lương tâm của một người đi tu không cho phép tôi làm như vậy. Không cho phép tôi làm như vậy. Phải chấp nhận hy sinh cái lợi ích nhóm của mình để mà nghĩ đến quyền lợi chung của cả tập thể, của biết bao nhiêu con người đến đây. Tôi phải chấp nhận như vậy. Và bài tin mừng ngày hôm nay thì tôi thấy rõ như vậy. Trước khi đọc bài tin mừng thì đêm hôm qua có một cặp vợ chồng đến, nói thưa cha con chào cha, sáng mai con về sớm. Tôi nhìn lại cặp vợ chồng, tôi bảo cái nạn của anh đâu rồi, cái nạn của cô đâu rồi, bảo con bỏ cái nạn rồi. Thì ra là cặp vợ chồng mà cái cô ấy là người nằm trên cái cáng, và có một bình oxy mà 15 lần đến giao điểm tin mừng nằm thoi thóp, chỉ có một nụ cười duy nhất khi tôi đặt tay. Mới hỏi ra thì cô ấy là người không có đạo. Và sau 15 lần đến đây thì lần cuối cùng thì là cô ấy ngồi, cô ấy chống hai cái nạn. Tôi nói, ủa, xe lăn với cáng đâu rồi? Nó bảo con bỏ rồi. Chúa chữa cho con lành, giờ con đi nạn. Cô lên đây, hai vợ chồng chống cái nạn. Hôm sau, bỏ luôn cái nạn, hai vợ chồng dắt nhau bảo, thưa cha, con đi về. Khi nào tụi con làm đám cưới, con đến đây để con dâng lễ tạ ơn, con đem cả gia đình đến đây. Họ đã vứt cái trống, vứt cái nạn và dắt tay nhau đi về. Đó là một cặp vợ chồng Phật giáo, thưa anh chị em. Bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy là Chúa cũng làm cái công việc là trỗi dậy vắt chõng mà về. Mà cái người đó họ có ngồi xe lăn được không? Họ có ngồi xe lăn được không? Không. Họ có vào gặp Chúa được không? Không. Vì tin mừng ghi rõ là dân chúng đông quá đến nỗi không còn chỗ nữa. Cũng như anh chị em đến đây đông quá không còn một chỗ nào nữa. Có những người đi nước ngoài về bảo tôi, thưa cha con ở đây con đứng 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không đến được, vẫn không vô được. Có người đứng mãi tít ở ngoài kia, không sao mà vào được. Có người đứng sau cái căn nhà phía trước này bảo con muốn nhìn nhưng mà vướng cái nhà này, con chả nhìn thấy cha đâu cả. Từ đâu bữa nào tôi đập luôn cái nhà đi cho anh chị em nhìn thấy rõ. Đập không? Đập không? Đập luôn đi cho nó thông thoáng, rõ ràng, lôi thôi gì cả. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là chấp nhận hy sinh cái nhà của cái người chủ bìa lựa chọn. Một là cái nhà, hai là con người. Anh chị em lựa chọn nhà hay người? Người hay nhà? Cho nên là những người ấy khinh cái người bại liệt không còn chỗ. Họ có sáng kiến, họ đưa người bại liệt đó lên trên mái. Mà hy sinh cái nhà là khuét luôn cái mái nhà và thả người bại liệt xuống đó. Ông là chủ nhà, ông có tiếc không? Tiếc không? Trời ơi, cái nhà của tôi, nhà mồ hôi nước mắt rồi, tôi dành mãi được cái nhà, cái đất này, bây giờ khoét cái đấy rồi, cái gì chúng tôi ở? Họ có nói gì không? Không. Vì họ nghĩ đến con người với căn nhà, cái nào quan trọng hơn? Vật chất với tinh thần, cái nào quan trọng hơn? Đời này với đời sau, cái nào quan trọng hơn? Hiệp nhất với chia rẽ, cái nào quan trọng hơn? Cho nên họ chấp nhận là hy sinh cái căn nhà để cứu lấy cái con người. Con người quan trọng hơn, con người thì còn nhà. mà không có người thì nhà để làm cái gì? Hả? Không có người thì nhà làm cái gì? Để nhà hoang chứ gì? Nhà ma. Không có người ở thì gọi là nhà ma. Mà đây là nhà thờ hay nhà ma? Nhà thờ. Vậy thì có để hoang được không? Không. Cho nên phải có người ở. Vì thế mà chấp nhận khoét luôn một cái lỗ và thả cái người bại liệt ấy xuống. Chúng ta thấy đến với Chúa phải chấp nhận có những hy sinh như vậy, chấp nhận có những mất mát như vậy, chấp nhận có những thiệt thòi như vậy vì người khác. Như Đức Giê-xu đã chấp nhận mất cả mạng sống của Ngài cơ mà. Mạng sống còn không tiếc, huống chi là căn nhà. Mạng sống còn không tiếc, huống chi là cái xe. Mạng sống còn không tiếc, huống chi là miếng đất. Cả trời cao kia Ngài còn bỏ, huống chi là cái ngai vàng ở đất trần gian này, nghĩa là gì? Bỏ hết. Và người theo Đức Giê-xu, nhất là linh mục tu sĩ, thì càng phải chấp nhận cái đó hơn. Không thể nào mà cứ dành đất, dành dân, dành nhà, dành cửa gì được. Không. Đức Giê-xu bảo con người không có nơi gối đầu cơ mà. Đi theo Chúa mà còn đòi nhà cao cửa rộng là sao, thưa anh chị em? Không thể chấp nhận được. Cho nên họ phải chấp nhận là khoét luôn cái vách đó mà thả cái người đó xuống. Họ có kêu ca gì không? Họ có phàn nàn trách móc gì không? Và Chúa thấy lòng tin của họ, Chúa nói tội con được tha rồi. Vui không?
Vui
không? Vui thì cho anh chàng phó tay. Có những người khác có vui không? Có những người khác có vui không? Ai là những người không vui? Ai là những người không vui? Đó là những người có chức, có quyền. Đó là những người có máu ganh tị. Đó là những người có máu bè phái. Đó là những người có máu mà luôn luôn đâm bị thóc, thọc bị gạo. Đứng nhìn Đức Giê-xu và bảo, ông là ai mà có quyền tha tội cho người khác? Chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Đáng lý ra, thấy người dân đó được cứu như vậy thì phải vui mừng với người ta. Mà tại sao những người có chức có quyền như thế, những người lãnh đạo tinh thần như thế trong dân mà không có một chút lòng thương xót nào là sao? Không biết hy sinh cho người dân là sao? Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình là sao, thưa anh chị em? Đấy, nghĩ đến củng cố cái địa vị của mình. Như vậy thì người ta theo ông Giê-xu hết, cho nên không còn theo tôi nữa. Cho nên ấy, cái ông Giê-xu này, ông là ai mà ông có quyền tha tội cho người ta? Hả? Đức Giê-xu biết được cái suy nghĩ của họ, biết được cái thâm ý của họ, biết được cái mưu toan của họ. Cho nên Chúa nói, này các ông, trong hai điều, một là nói tội con được tha, hai là nói trỗi dậy vác trọng mà về, đằng nào dễ hơn? Anh chị em trả lời, tội được tha, vác trọng mà về, nói vậy cái nào dễ hơn? Hả? Tội được tha dễ hơn, vì người ta có nhìn thấy gì không? Nói tội được tha, có thấy tội nó bay cái vù ra không? Có thấy không? Không. Nói tội được tha dễ quá, vì người ta không nhìn thấy. Nhưng nói rằng trỗi dậy vác trọng mà về, dễ không? Lỡ nó không trỗi dậy thì sao? Thì người ta nhìn thấy. Cái điều đó là người ta nhìn thấy cái việc là cái anh đó có trỗi dậy được hay không. Lỡ nói xong đứng dậy vác trọng mà về, nó còn nằm lăn ra đó còn chết hơn à. Cho nên người ta thách đố Chúa. Chúa bảo, này, vậy thì để chứng tỏ con người có quyền tha tội, Chúa làm cả hai, hãy trỗi dậy vác trọng mà đi, và tội con đã được tha, làm luôn. Vì người Do Thái cho rằng là bệnh tật là do nguyên nhân là bởi tội. Cho nên khi mà chữa bệnh có nghĩa là tha tội, hiểu không ạ? Vì thế mà đứng dậy vác trọng mà về có nghĩa là tội của anh được tha rồi. Người đó đứng dậy vác trọng đi trước mặt mọi người. Và người dân thì hồ hởi, phấn khởi, ngạc nhiên, thấy một cái điều lạ lùng. Còn những người mà lãnh đạo thì là tiêu nghỉu. Mình tức quá, vậy mà cái lão này lão có giỏi thật đi chứ. Tưởng là bắt bẻ được lão rồi mà ai ngờ lão lại còn làm được, tức quá ấy chứ. Và người ta tung hô là chúng ta chưa thấy như vậy bao giờ. Chúng ta
chưa thấy như vậy bao giờ.
Chúng ta
chưa thấy như vậy bao giờ.
Anh chị em đến đây cũng có nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện mà chưa thấy như vậy bao giờ. Hơn 25 năm linh mục, hơn 60 tuổi đời, ở đây 3 năm, tôi cũng thấy nhiều chuyện chưa thấy như vậy bao giờ. Đây, cô này lên đây. Để cho người ta coi có thấy như vậy bao giờ chưa? Có thấy cô này bao giờ chưa? Rồi, cô tên là gì?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Teresa Võ Thị Hồng Nhung. Dạ, con ở Gò Vấp ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con tháng 2 này là con được, Tết này là con được 35 tuổi.
Bao nhiêu?
35 tuổi.
35 tuổi. Lúc mà cô 35 tuổi thì tôi chịu chức linh mục cũng 35 tuổi. Nhưng mà người ta kỵ số 35. Tại vì đối với Việt Nam số 35 là bảo là con dê 35 phải không? Thì lúc tôi chịu chức linh mục năm 35 tuổi, hỏi hôm nay cha bao nhiêu? 70 chia 2. Rồi cô được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha là con có ba ơn, con trai của con gái của con với lại của con. Dạ, con trai của con thì năm 2013 con sanh con trai con. Lúc con có bầu được khoảng 12 tuần thì bác sĩ nói con là bị con của con có nguy cơ bị bệnh đau cao, 1 trên 50 người. Và con đợi tới 18 tuần, trong khi đó là con về con cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Thì khi con xét nghiệm ADN thì em bé của con bình thường không bị gì hết nha.
Rồi, ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Dạ, chưa xong.
Chưa xong, mới có nửa ơn.
Tới khoảng khi mà con sanh con của con ra khoảng 1 tháng, thì bác sĩ nói con của con bị thoát vị bệnh. Là con khóc quá chừng luôn. Con cứ cầu nguyện xin Chúa. Thì khoảng mấy tháng sau, khoảng 5 tháng, con đưa con của con đi siêu âm. Lạ lùng là nó không có thoát vị bệnh nữa cha. Siêu âm 3-4 lần luôn mà bác sĩ nó không bị gì hết. Con cảm ơn Chúa nhiều.
Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là khi mà con gái của con sanh ra gần 1 tháng, khoảng 20 ngày, thì bé bị sốt cha. Nằm viện 1 tuần thì không có đỡ sốt mà tự nhiên nó bị co giật. Bác sĩ nói là bị nghi ngờ viêm màng não. Nhưng mà khi con đưa con của con vào Sài Gòn đi bệnh viện Nhi Đồng 2 và khi chọc dịch não tủy thì bác sĩ nói là không có bị viêm màng não.
Ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba là con ạ. À, con bị khoảng tháng 3 tháng 4 năm 2018 thì con bác sĩ nói con bị ung thư vú. Và khi mà con lên bàn mổ, trước khi mà con lên bàn mổ thì con có bác sĩ có cho con chụp CT. Và khi mà con mổ xong con tỉnh dậy thì chồng con nói với con là cái gan của con có một đốm mờ. Và bác sĩ nghi ngờ là di căn qua gan rồi cha. Mọi thứ đối với con lúc đó là con cảm thấy mọi cánh cửa đóng lại với con hết. Nhưng mà đột nhiên chồng con nói với con là anh không có tin tưởng Chúa nữa. Anh không tin tưởng Chúa. Lúc đó con đau khổ lắm cha.
Hai vợ chồng con là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ, chồng con là đạo gốc, còn con là đạo theo. Con không có biết một cái gì hết. Con nói với chồng con là hai đứa con của con lại nhờ ơn Chúa giúp đỡ rất nhiều rồi. Thì con cũng phải tin vào Chúa thôi. Chứ con ngoài Chúa ra con cũng không có biết gì hết. Không biết tin tưởng ai hết và cầu xin ai hết. Và con nghĩ rằng là con có nói với chồng con là chẳng lẽ bao nhiêu người mà Chúa ban ơn. Và từ trước tới giờ ban ơn cho gia đình mình. Và bao nhiêu người được chữa khỏi bệnh. Chẳng lẽ một mình con Chúa chữa con ra hả cha? Và khoảng 3 ngày thì con xuất viện và người con khóc xem trên Facebook. Cô của con có chia sẻ cái bài lòng thương xót của cha. Và con nghĩ là chắc là lâu lắm rồi. Tại vì con trước kia con có nghe là cha đi Mỹ. Mà sau đó con xem lại thì con thấy đấy là cha về Việt Nam rồi. Và trước khi mà con con đi vào bệnh viện khám lại để bác sĩ chụp CT lại á cha. Thì con có lên cha, thì cha đặt tay cho con, về 3 ngày sau con đi khám lại, bác sĩ chụp, bác sĩ cho chụp CT để xác định coi cái khối u ở trong gan nó có phát triển to hơn không, để truyền hóa chất, và sau khi truyền hóa chất xong rồi để chụp CT lại coi thử cái khối u nó như thế nào. Nhưng mà lạ lùng thấy là cái con chụp CT lại lần thứ hai thì cái khối u ở trong gan của con, cái đốm mờ đó, nó không có nữa cha.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Dạ, bây giờ thì con đã truyền hóa chất 6 lần xong và 25 lần xạ trị. Thì cái lần thứ hai chụp CT lại thì gan cũng, lần thứ ba chụp CT lại thì gan cũng không bị gì hết. Và bác sĩ cho con chụp thêm một lần MRI nữa thì gan của con bình thường. Bác sĩ nói là tại sao những lần đầu tiên thì phát hiện ra thấy như vậy, mà lần mấy lần sau thì không có thấy. Bác sĩ nói thôi nếu mà không thấy thì mừng rồi, nhưng mà con tin điều kỳ lạ đó là do Chúa ban cho con, và con tin vào Chúa. Con tin Chúa đã chịu lắm cho con.
Hallelujah. Chúng ta chưa thấy điều kỳ diệu bao giờ. Chúng ta chưa thấy điều
kỳ diệu bao giờ.
Mãi lên, chúng ta chưa thấy điều
kỳ diệu bao giờ.
Chính ông bác sĩ cũng chưa thấy điều kỳ diệu đó nữa, thưa anh chị em. Mà điều kỳ diệu là gì? Điều kỳ diệu đó là người tân tòng lại vững tin hơn người đạo gốc. Người đạo gốc tưởng rằng mình gốc, nhưng mà lúc gặp thử thách gian nan lại không tin vào Chúa. Trong khi cái người tân tòng trong lúc thử thách gian nan lại bám chặt lấy Chúa, và Chúa đã ra tay. Cho nên thưa anh chị em, lời của Chúa hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta vững tin vào Chúa. Có những thử thách người bại liệt đó không thể đưa đến với Chúa được. Và nếu mà bốn cái người khiêng đó mà nản chí, giống như là ông chồng của cô này, là bỏ cuộc, thì chắc chắn người bại liệt đó không được chữa lành. Và nếu cô này không vững tin mà bỏ cuộc như chồng cô ấy thì cô không có mặt ở đây. Bây giờ thì không biết số phận cô đã ra sao rồi. Nhưng mà cô vững tin là như vậy. Thưa anh chị em đến đây phải chấp nhận có những thử thách, chấp nhận có những cản trở, chấp nhận có những khó khăn, nhưng Chúa nói hãy tin tưởng ta đã thắng thế gian. Hallelujah. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót về cho chồng của con, để chồng của con là người đạo gốc nhưng mà nó hay bị lung lay bởi phong ba bão táp, vững tin vào Chúa nhiều hơn. Và con có mấy 300 bài giảng chưa?
Dạ con có hết rồi cha.
Con có hết rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Đây, cho tặng cho con cái đề can mẹ ban ơn và Chúa lòng thương xót, để con gắn chặt cuộc đời của con vào với Chúa và qua lời truyền cầu của mẹ nha. Rồi mời người kế tiếp. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con kính chào cha và cộng đoàn lòng thương xót ạ. Con là Nguyễn Thị Liên, con 43 tuổi, con đến từ Đắk Lắk ạ. Con được hai ơn ạ. Ơn thứ nhất là của bố chồng con ạ. Là bố chồng con bị bệnh hở van tim 2 lá và hở van tim 3 lá, rồi sa tim, rồi xương khớp thoái hóa hết. Thì trong gần 1 năm trời là bố con không có đi được. Mà lần đầu tiên bố con sang đây là có 3 em trai để dìu bố con sang đến đây. Thì trong khi sang đến đây lần đầu tiên thì bố con về, thì lần đấy con không đi được thì con cũng ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng này bố con đi về là con ở trong nhà thì con nhìn ra là bố con đi tự, bố con đi được từ cổng vào trong nhà luôn ạ. Dạ con sẽ...
Lúc trước thì bố con như thế nào?
Dạ bố con không đi được ạ. Nói chung là đi lại ở trong nhà hoặc là đi tiểu tiện là mẹ con và chúng con phải dìu dắt bố con ạ. Thế mà gần 1 năm trời là đi sang đây đúng lần đầu tiên được cha đặt tay. Mà bố con ngồi được làm lễ là mấy tiếng đồng hồ. Bố con không sưng chân sưng tay nữa. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Ơn thứ hai?
Dạ ơn thứ hai là của mẹ đẻ con ạ. Mẹ con bị bệnh đau có thắt đại tràng cũng lâu lắm rồi, mà mẹ con cứ nằm miết đấy cha. Thế thì chồng con, cái đợt thế chồng con sang đây thì chồng con có mua cái đài để gửi về Bắc, mẹ con máy ngoài Bắc ạ, để gửi về cho mẹ con. Thì mẹ con chỉ nghe đài thôi, và con cũng nói là mẹ chịu khó nghe đài và khấn nguyện. Còn con ở trong này thì con cũng khấn nguyện kêu Chúa và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ. Thì bây giờ mẹ con cũng đã khỏi đến 80% rồi ạ. Dạ. Thì con đến đây ước nguyện của con là con cũng xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho gia đình chúng con và tất cả con cái của con và tất cả mọi người trong cộng đoàn cũng như những người chưa có mặt ở đây ạ.
Tên thánh của con là gì?
Dạ, con thưa cha, con là người ngoại đạo ạ.
Chúng ta thưa thấy điều chúng ta chưa thấy điều. Đây là những người ngoại đạo mà chị nói từ đầu đến cuối, chúng ta có nghĩ là chị ngoại đạo không? Không. Lúc nào cũng chồng con đến đây rồi mua đài rồi mẹ con rồi cầu nguyện tin tưởng. Và cuối cùng thì chị là người ngoại đạo. Cái đài thì con có chưa?
Dạ con có rồi, nhưng mà nếu cha có cho con này con xin để con nghe, con gửi cái đài cũ kia về cho bà dì con ở ngoài Bắc ạ.
Con có cái đài và con muốn cho dì con ngoài Bắc. Thôi, bây giờ con gửi cho dì con cái mới. Dạ. Gửi đi, gửi cho dì con cái mới. Và cha tặng con một cái không cũ. cho cái mới hay cho cái cũ chi con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Cái kia con gửi tặng cho những người nào mà rồi, con những người nào mà
điều nữa thì ạ. Thì hôm nay con đến đây thì là lần thứ hai, và con cũng có rủ được có ba anh chị em ngoại đạo con cũng đi theo sang đây ạ.
Ba người ngoại đạo cũng đi sang đây với con. Người đạo ngoại đạo họ có máy chưa?
Dạ hôm nay mua rồi ạ. Dạ.
Chúng ta chưa thấy điều một người ngoại đạo mà lại đi xin máy có đạo cho người không đạo, nghĩa là sao thưa anh chị em? Chúa đang làm những điều vô cùng kỳ diệu ở giáo điểm tin mừng này. Ngày nào anh chị em đến đây cũng thấy cái điều nó cứ cháy khoáy, nó cứ ngược đời, nó cứ kỳ diệu như vậy đấy. Có bao giờ mà người có đạo đó chưa chắc đã đi mua máy để tặng cho người có đạo, chứ đừng có nói mà người ngoại đạo mà đi mua máy tặng cho người ngoại đạo và lại dẫn người ngoại đạo đến với đạo là sao? Chỉ có Chúa mới làm được cái điều đó mà thôi. Rồi, cảm ơn con rất nhiều. Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, xin mời người kế tiếp.
Dạ, thưa cha, con là Tân Tòng.
Con tên gì?
Con tên Thanh.
Nói to lên.
Con tên Thanh Nhàn, con ở Tây Ninh.
Nói to lên. Nói to lên con. Tên gì?
Con tên Thanh Nhàn, con ở Tây Ninh, giáo xứ Câu Xá.
Rồi.
Dạ, lúc mà con bị bệnh thần kinh á, là cha về nhà thờ Câu Xá. Con đi lễ thì cha đặt tay cho con hết. Con hết bệnh. Dạ, con đơn thứ hai của con, ba con bị bệnh tiểu đường.
Nhất thứ nhất là cái chuyện mà cũng cái đây mấy năm, 5 năm trước là tôi về nhà thờ Cao Xá ở Tây Ninh dâng lễ, và cô này là cô là một Tân Tòng, cô ấy bị bệnh thần kinh. Cô đến, cô ấy xin đặt tay cầu nguyện, cô đã được chữa lành, và hôm nay cô đến đây giáo điểm tin mừng để cô ấy làm chứng và Chúa đã chữa lành cho cô ấy. Một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Thứ hai, ba con thì tháng 6 ba con bị bệnh tiểu đường, vết thương bị hoại tử. Rồi con mới đi ra bệnh viện Chợ Rẫy, con nuôi ba con tới ngày ba con mổ con về. Con đi đọc kinh ở ngoài Đức Mẹ buổi 12 giờ trưa. Đức Mẹ cũng rung.
Rung quá. Rồi, ba con bị bệnh rồi con đến nhà đọc kinh rồi sao nữa?
Con xin cho ba con là không bị cưa chân, mà rốt cuộc ba con không có cưa chân. Ba con giờ hết bệnh rồi.
Hallelujah. Sao con từ Cao Xá Tây Ninh mà cô biết giao điểm tin mừng hôm nay cô đến đây để mà làm chứng và tạ ơn?
Con đi theo mấy cô.
Đây cha gửi tặng cho con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Cha về dưới Tây Ninh là một người Tân Tòng, cần nắm lấy Chúa nha, bám chặt lấy Chúa. Và cái máy con có chưa?
Máy của chị ở nhà thờ Cao Xá cho con à.
Có chưa?
Dạ chị cho con rồi, con có rồi.
Đó rồi, đây cha gửi tặng cho con cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Và đây là cái đề can Chúa và Đức Mẹ, để xin Chúa và Đức Mẹ ban ơn lành xuống cho con. Đây, mẹ ban ơn và Chúa lòng thương xót. Rồi, xin mời người ông này. Đây. Mày đứng lên, đi sắp lên. Rồi, anh tên là gì?
Con Du Xe Phạm Bác Mạnh, con ở Đồng Nai ạ.
Nói to lên, mà làm chứng phải to lên, mà Đông An toàn nói lớn. Mạnh.
Xe Phạm Bác Mạnh, con ở Đồng Nai ạ.
Đó, mạnh thì phải nói mạnh lên.
À, con nay con đến con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con khỏi bệnh ạ. Là con bị nghẹn mà tới hai mấy năm nay rồi ạ.
Bị bệnh gì?
Bệnh bị nghẹn, ăn mắc nghẹn ạ.
Bao nhiêu năm?
Dạ vâng, hai mấy năm ạ.
Ông này có lạ là hai mươi mấy năm mà cứ ăn là mắc nghẹn, ăn là mắc nghẹn.
Bị hẹp ống thực quản mà cách đây 10 năm mà con đã bị nông ở bệnh viện Bình Dân rồi ạ. Mà về bây giờ mấy tháng nay lại ăn và cứ nhận uống nước cũng nghẹn ạ. Mà không khỏi thì vợ con sốt ruột quán thì cho con đi xuống bệnh viện Đồng Nai nội soi. Nội soi thì kêu bác sĩ kêu là hẹp ống thực quản thì mới chuyển, bảo ở đấy không có máy móc nữa thì bây giờ tôi chuyển anh đi bệnh viện Bình Dân. Thì là cách đây 3 tuần thì là tuần chiều chuyển con xuống bệnh viện Bình Dân mà con nằm 3 ngày bệnh viện cũng không phát hiện ra bệnh. Xong là đến hôm đùng một cái tuyến hôm thứ 6 vừa trước tuần trước nữa thì bảo là con lên để mổ. Thì bắt đầu con lên bàn mổ rồi mà con nói thật là con là cũng bị rối với đạo, rối bên chỗ vợ.
Được, anh được cơn gì nói lại lên.
Dạ, thế là bác sĩ mới bảo mổ thì con mới điện cho vợ con xuống thì vào bác sĩ lại nội soi tiếp xem lại cái bệnh án của con thì bảo là bên trên này là bà trên Đồng Nai người ta kết luận chứ dưới này chưa tìm ra bệnh. Thế bác sĩ hỏi con là ăn uống gì chưa, bảo bác sĩ đã cấm con ăn 3 ngày mà con đã nhịn 3 ngày ở nhà rồi, xuống bệnh viện con nhịn 3 ngày nữa là 6 ngày. Thế là bảo con mổ, thế bác sĩ bảo không được. Bây giờ tôi tìm bệnh viện, tìm nội soi lại cho anh thì con sợ, con chỉ kêu Chúa thôi. Thế là bác sĩ soi lại thì cũng bảo là con uống sữa, con cãi lại, con bảo bác sĩ không cho uống nước, không cho ăn gì mà ra sữa, bây giờ trào lên không tìm ra bệnh. Thì bây giờ bệnh của anh là để đầu tháng 3 tới đây có phái đoàn bên Mỹ người ta sang á, để người ta mới giải quyết được, người ta mổ cho anh được, chứ ở đây bây giờ tôi chịu cho bó tay. Thì bây giờ là làm bệnh án cho con, đó là xuất viện con với vợ con, là con bảo là bây giờ chạy xuống Cha Long. Thì con điện cho chị con ở ngoài quê thì con cũng nghĩ là thế, chị con bảo cứ cầu nguyện Cha Long đi, thì con mới vợ con đi xuống thẳng đây là hôm thứ 6 tuần trước nữa. Thế con xuống cha ấy về, bây giờ con ăn bình thường ngon lành mà
con nghẹn không?
Không nghẹn, uống nước không nghẹn nữa.
Ăn cơm
không nghẹn, ăn phở không nghẹn, trước ăn không ăn gì đâu.
Chúng ta chưa thấy điều giờ cao lên, chúng ta chưa thấy điều. Chứ điều kỳ diệu nhất là hai mươi mấy năm mà ăn nghẹn rồi uống nước cũng nghẹn, mà uống nước mà nghẹn thì là bó tay rồi thưa anh chị em. Tại vì thường là mình ăn mình nghẹn là phải uống nước để cho nó hết nghẹn, đúng không? Có lúc mà tôi ăn khoai tôi hay bị nghẹn, nhiều khi đang ăn sáng đang ăn miếng khoai lại có người gọi mà ăn vội, cha đặt tay ăn có nó trợn trừng mắt lên khẩu. Anh chị biết khoai là dễ bị nghẹn nhất đúng không? Chúa tôi ngon mà phải ăn từ từ, nhưng mà lại có người gọi lại trợn trừng mắt lên là phải uống nước vô xong rồi vỗ mãi nó mới xuống. Còn ông nội này thì uống nước cũng nghẹn thì còn làm ăn được cái gì nữa bây giờ? Mà hai mươi mấy năm mà như thế, bác sĩ cũng bảo chờ bác sĩ nước ngoài về, thì còn nước trong là coi như là bó tay rồi. Nước ngoài nước trong bó tay thì còn nước gì ra tay? Nước Chúa, nước trời ra tay. Ông muốn nước trong, ông muốn nước ngoài, tôi chấp luôn cả nước ngoài cũng chả làm gì được, chỉ có nước Chúa mới ra tay được mà thôi. Cảm ơn Chúa đã gửi một người anh em có cái bệnh lạ vô cùng là bệnh nghẹn hai mươi mấy năm. Anh bao nhiêu tuổi?
Dạ, hôm nay con 50 ạ.
50 mà hết nửa đời người nghẹn thì còn sống sướng gì nữa thưa anh chị em. Có mỗi cái thú ăn uống là đỡ nhất, mà cuối cùng ăn là nghẹn, uống là nghẹn rồi sao?
Lúc trước là con mập lắm nha, 6 mấy ký mà bây giờ xuống ký như này, bây giờ con về con ăn lại được. Thì bây giờ lại thấy lên ký mà người khỏe mạnh lắm. Nhờ cái bà đứa cháu ở bên nhà bên nó cho nghe cái đài, thì là con nghe suốt đêm, mà tự nhiên con về con nghe là suốt đêm con cứ cầu nguyện Chúa. Mà con được ơn nữa là vợ con ngoài đạo mà giờ về lại tự nhiên là trên thì con thờ Chúa, dưới vợ con một mực là lập bàn ông địa. Thế mà từ hôm dẫn con vợ con xuống đây thứ sáu tuần trước về, vợ con tự bỏ ông địa đi mà cứ đòi bắt mở cái máy để cho nghe cả đêm, mà máy này đứa cháu nó cho mượn. Hôm con xuống đây là con thanh toán tiền viện hết, con không có đủ tiền con mua cái máy. Thế hôm nay con xuống
thì cho cháu cái máy gì sao thì thấy gì? Tôi biết ý anh rồi. Đây rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và tôi gửi tặng anh luôn một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Và vì vợ anh đã dám bỏ ông địa đi mà thờ Chúa. Đây, làm phép rồi phải không? Rồi bây giờ anh còn thiếu gì nữa?
Con xin em bức tâm thư.
Tâm thư lòng giới hậu. Rồi đây tâm thư. Đây gửi tặng anh tâm thư. Hết chưa? Đủ chưa? Đủ rồi phải không? Hết nghẹn chưa? Rồi lấy ít thôi, có nhiều quá nó lại nghẹn. Rồi rồi mời anh.
Con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con hôm nay con về đây để tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và cảm ơn cộng đoàn ạ. Con xin làm chứng hai ơn ạ. Ơn quay trở lại của chị gái con, chị Maria Đinh Thị Thoa, 49 tuổi, bỏ Chúa 22 năm ạ.
Chị Thoa 49 tuổi, bỏ Chúa 22 năm. Rồi nhờ đâu mà chị Thoa, chị ấy quay về với Chúa?
Đầu năm 2018 này con xuống đây hai lần cầu nguyện, mà con gửi sách với này các cái cho anh ấy, mà cho chị, hai chị đấy mà cũng không được. Đến khi là bố con với anh, hai chị anh cả của con vào đây cầu nguyện tiếp cũng không được. Đến khi là cái ngày hôm 13 ấy, tháng 10 tháng Bân Côi vừa rồi này, là con xuống đây, con đã cầu xin Chúa ở nhà là rủ anh đi được. Đến khi là con xuống đây này, con điện cho anh chị không xuống, mà con điện này còn lại quát lại con nữa. Đến khi là con mua hai cái máy về con gửi cho anh ấy, con điện cho anh ra đấy. Anh ra lấy anh nghe một ngày, ngày đầu tiên, đến ngày thứ hai, anh chả đau chân này anh ạ, chả. Thế là anh được Chúa sờ chạm vào là Chúa chữa lành hết cái bệnh đau chân cho anh ấy. Vậy là anh điện cho con là anh ấy tin vào Chúa. Vậy là từ hôm bữa nay là 2 tháng rưỡi, tuần nào chủ nhật anh chị cũng lại đây. Và bây giờ là anh ngoại đạo, anh đạo Phật, chị con theo anh ấy. Anh là Phạm Anh Khoa, 44 tuổi, ít hơn tuổi chị. Dạ. Bây giờ là hôm bữa anh ở đây anh về là anh xuống cầu nguyện, sau là anh về chỗ địa phận Khánh Hòa là tình với các cha, là bây giờ anh ấy được làm các phép mà đang là rao lại 3 tuần mấy tính ngoài 20 này, hay gần Tết này là cha làm phép cưới cho.
Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là cũng đầu 2018 này thì vợ chồng con thì có sinh đứa con thứ 4 là ngoài ý muốn, không biết. Thế là vợ con có ý bỏ, con này rất là băn khoăn, sợ tội, không dám bỏ. Thế là để nguyên vậy. Thế là con rất là, vợ chồng con rất là no, sợ, nói chung là con là 3 đứa rồi, đứa thứ 4 mà cha.
Đứa thứ 3 bao nhiêu tuổi?
Đứa thứ 3 là 3 tuổi ạ. Dạ. Thôi là lý là con đi làm ở Phan Thiết này, là con xuống đây con cầu nguyện. Thì được cha đặt tay rồi, Chúa chữa lành cho con mà con về con bình an, con không có no gì nữa, mà Chúa ban cho con năm nay làm ăn này nói chung là đỡ hơn năm ngoái.
Vợ con,
vợ con rất là, bây giờ mới sinh đứa bé ra rất là mạnh khỏe chả vợ con.
Chúng ta thấy vẫn luôn luôn có thử thách, luôn luôn có thử thách. 3 đứa rồi, biển đứa thứ 4 lấy gì nuôi đây, lo lắng và bị cám dỗ là bỏ đứa bé đó, cũng giống như là 4 người khinh cái người bại liệt. Bây giờ không còn chỗ vào nữa thì có thể bỏ cuộc thôi, đi về. Nhưng vượt qua những thử thách đó, leo lên mái nhà, rỡ mái nhà mà thòng rơi xuống. Ta nói là cái khó nó bó cái khôn, đúng không? Cái khó bó cái khôn. Nhưng đối với tôi thì tôi thấy là cái khó nó ló cái khôn. Chính trong những lúc khó khăn ấy thì nó ló ra được những cái khôn. Và đó mới là những người có bản lãnh, đó mới là những người thực sự tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa là không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ bỏ cuộc. Nếu mình đi đúng con đường của Chúa thì bất chấp mọi trở ngại, đập tan hết mọi trở ngại để ý Chúa được thể hiện. Chấp nhận mọi thử thách, chấp nhận mọi gian nan, chấp nhận là cái nhà của mình có thể tan nát hết để mà cứu lấy con người. Vì con người vẫn giá trị hơn là của cải vật chất, hơn là nhà cửa. Con người thì còn của. Ta nói là của đi thay người hay người đi thay của? À, người ta bảo của đi thay người. Mà có những người thì chết rồi, sắp chết rồi, từ thần đến bảo này, muốn sống không? Bảo muốn sống. Muốn sống mày đưa cái nhà mày đây cho tao, cái nhà mày 20 cây đưa cho tao. Ông ngồi tiếc quá, nhà mình công phu mồ hôi nước mắt, bây giờ 20 cây bỏ ra bị mất toi cái nhà này. Ông ấy bảo tiếc quá, từ thần bảo nếu mày không đưa đây cái nhà đó thì mày chết. Ông tiếc cái nhà có bảo thôi thà chết sướng hơn. Tôi thấy là có những con người như vậy, có những con người mà coi của cải vật chất, mà Thánh Phaolô bảo rằng Chúa của họ là cái bụng, cho nên họ thờ của cải vật chất mà bất chấp hết mọi thủ đoạn, miễn sao có của cải mà thôi. Cho nên chúng ta bị thử thách như vậy, và anh em này cũng bị thử thách là giữa con người và của cải chọn cái nào. Nếu mà chọn của cải thì giết con người. Anh ấy căng lắm chứ thưa anh chị em, nói gì thì nói chứ, nhưng mà đụng thực tế căng lắm. Phải có ơn của Chúa, phải tập sống thoát tục ngay từ đầu. Đi tu phải sống thoát tục ngay từ đầu, và đi theo Chúa không phải sống thoát tục ngay từ đầu. Mình dần dần mới quen, để khi mình gặp những cám dỗ thử thách mình mới chống được. Còn cứ ru ngủ bằng những của cải vật chất, ru ngủ bằng những phương tiện trần gian, cái lúc mà bị lấy mất ta thấy nó xót xa, nó đau lắm thưa anh chị em. Cho nên anh ấy thà có khi là bị cám dỗ là bỏ con còn hơn là mất của. Nhưng cuối cùng thì sự dữ đã bị thua và sự thiện đã thắng, là chấp nhận thua thiệt về của cải nhưng mà có con. Mà khi anh có con rồi, Chúa có để anh thiệt không? Không. Làm ăn lại ăn nên làm ra, mà lại vợ đẹp con khôn, vợ đẹp con ngoan nữa. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây là tấm ảnh mà anh phải lựa chọn, một là Thiên Chúa hay là con người. Anh đã lựa chọn Thiên Chúa. Anh có máy nghe giảng chưa?
Dạ. Cái anh rể con ấy mới theo này Chúa, anh mua nhiều lắm. Anh gửi đưa con tất cả các thứ ở đây, anh gửi con đưa về hết quê.
Anh rể là người mới theo Chúa?
Mới theo Chúa đấy.
Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Chúng ta chưa thấy điều. Chúng ta chưa thấy điều. Rồi, xin mời anh về chỗ. Chúng ta mời người kế tiếp. Ông đó, và xin mời ông lên đây. Rồi, ông được ơn gì của Chúa?
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn. Con tên là Lê Việt Lý, thuộc giáo xứ Thượng Lộc, giáo phận Vinh.
Ông được ơn gì của Chúa?
Con được ơn chùa thương chữa lành cho vợ con và bản thân con. Vào tháng Giêng 2017 thì vợ con bị đau chân mà bị nhiễm trùng uốn ván. Sau khi đưa đi viện thì bệnh viện các y bác sĩ họ cho biết là cái trường hợp này là phải 97% phải tử vong. Thì trong lúc đó là con và cũng như gia đình con cài dùng con là không còn nguyện, không còn cái hy vọng nào nữa. Thì cái 3% đó là không nằm ở mình rồi, thì mình là phải nằm trong 70% đó, 97% đó thì phải tử vong, là phải chết chứ.
Cuối cùng sao vắn tắt?
Cuối cùng là con thì khi đó con chưa có số máy của cha, thì con cùng nhờ người tìm máy số của cha có để con xin là gửi tin nhắn vào cho cha. Thì sau khi nghe cha có bảo lại là cha sẽ cầu nguyện cho, thì từ đó là vợ con sau thời gian đó là được chữa lành. Chùa đã cha cầu cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chùa đã thương chữa lành nhớ vợ con.
Rồi còn tới phần của ông.
Ơn thứ hai thì vào tháng 5 2018 thì con bị cái bệnh như là u phổi. Mà ở bệnh viện tỉnh thì họ nói là u cá. Thì con cũng nghĩ là ở tỉnh thì trình độ kém, cho nên con đi ra Hà Nội. Thì ra ngoài nữa thì họ nói thật là ông bị ung thư. Thì họ cho hai phương án, là một là phẫu thuật, phải mổ và cắt cái u đó ra. hai là xạ trị và chuyển hóa chất. Thì từ ông chọn, xin thưa cha và cộng đoàn là con là con chọn là con tôi chứ không phẫu thuật, tôi không phẫu thuật mà xạ trị, tôi không xạ trị, tôi chỉ về để điều trị ở nhà. Thì khi đó thì con mới lại gửi tin nhắn vào cho cha là xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì sau thời gian thì là bệnh con hiện nay thì kiểm tra lại thì đã gần khỏi hết cha. Thì con một là việc nữa là hiện nay có đứa con đi làm ăn đang bị trục trặc ở trên đường hơn năm rồi mà chưa đến nơi. Thì cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, cho gia đình con. Con muôn đời con xin tạ ơn chùa và cảm ơn cha và cộng đoàn.
Có mấy nghe giảng chưa?
À, con có rồi.
Đây, tôi gửi tặng cho ông cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha và cái đề can Chúa và Đức Mẹ. Xin Chúa Đức Mẹ gìn giữ ông nhé. Đây, xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi, mời bà.
Dạ, thưa cha, con tạ ơn Chúa. Trước nhất là con tạ ơn Chúa. Dạ, với
bà tên là gì?
Dạ, con tên Hương Maria Nguyễn Thị Hương.
Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, 83 tuổi.
Một bà 83 tuổi, bà ở đâu?
Dạ, con ở bên Mỹ, con về.
Vâng, một tràng pháo tay cho một bà cụ 83 tuổi mà lặn lội mãi từ bên kia bờ Thái Bình Dương về đến đây để mà làm chứng cho Chúa. Bà được ơn gì của Chúa?
Dạ, con tên Maria Nguyễn
Thị Hương. Bà được ơn gì?
Dạ, Chúa cho con mạnh khỏe để con về được đây, để con tạ ơn Chúa.
Rồi, ơn thứ nhất là mạnh khỏe về đến đây. Rồi, ơn
Chúa cho con được biết lòng thương Chúa, xót Chúa. Dạ, rồi con rất là nhiều ơn gia đình con. Hồi đó con đi có một mình thôi, hồi 20 mấy năm về trước, 8 năm. Bây giờ con lãnh con cháu con qua hết là gần 20 đứa, 19 đứa hết thầy.
Làm sao bà biết được lòng thương xót Chúa ở giáo điểm Tin Mừng này mà một người bên Mỹ sống 20 mấy năm bên đó, sao bà biết để hôm nay bà về đây để làm chứng cho Chúa?
Dạ, con cũng có coi trong YouTube con biết, nhưng mà hồi trước thì con biết, con có đi lại dự thánh lễ ở ngay bên Tân Quy 2 lần, rồi con có xuống đây năm ngoái. Mà tại con không biết giờ nên con đi sớm quá, con đi về. Rồi năm nay con ráng con theo dõi với ở trong cái nhóm cầu nguyện của con là Tín Thác ở lòng thương xót Chúa ở bên Mỹ, tụi con mới theo dõi. Rồi con cũng đại diện cho mấy chị em ở trong nhóm về đây để tạ ơn Chúa, với xin cha cầu nguyện cho mấy chị em con ở trong nhóm. Cũng 3-4 người, 4 người bệnh.
Vâng. Người bệnh. Rồi, còn đây là...
Dạ, đây là con tạ ơn Chúa để rằng mà con...
Bao nhiêu cái?
Dạ, 50 cái. Con xin cha nghĩa là giúp cho những người khó khăn như con. Dạ.
Thưa anh chị em, chúng ta chưa thấy điều... Chúng ta chưa thấy điều... Người ta đi Mỹ về người ta đem sô-cô-la, người ta đi Mỹ về người ta đem sữa để làm quà. Nhưng mà bà cụ 83 tuổi lặn lội từ Mỹ về để mà đem 50 cái máy làm quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là những anh chị em khuyết tật, những anh chị em xa lăn, những anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em người dân tộc. Đây là những người bệnh nặng, những anh chị em đó là những người mà chúng tôi sẵn sàng gửi tặng máy cho anh chị em. Có nhu cầu xin mời đến bàn phục vụ để chúng tôi được trân trọng trao những món quà của lòng thương xót Chúa của một bà 83 tuổi từ Mỹ lặn lội về để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Rồi, xin cảm ơn bà. Rồi, xin mời cô. Mời cô.
Xin cha cầu nguyện cho bốn.
Rồi, rồi, xin ngược. Rồi, rồi, rồi. Rồi, mời cô. Cô tên là gì, ở đâu?
Dạ, thế cha, con là tên là Sa Hoa ở giáo phận Vinh ạ. Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị viêm phế quản cấp, con nằm viện nên con nhắn tin cho cha thì cha nhắn lại để con được chữa lành. Ơn thứ hai của con là con mất ngủ 29 năm, nhiều thuốc lắm, thậm chí mà con kháng thuốc rồi con không uống được nữa, con nhắn tin cho cha. Thế cha nhắn lại là con yên tâm, cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế là từ đấy con ngủ được.
Bao nhiêu năm?
Dạ 29 năm thôi cha.
Hallelujah. Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 58 tuổi ạ.
58 tuổi mà 29 năm mất ngủ, anh chị em tưởng tượng coi. Mình một đêm mà không ngủ được là đủ rất là khó chịu lắm, mà 29 năm trời như thế mà Chúa chỉ làm trong tích tắc như vậy, có ai làm được chuyện đó? Ai làm được chuyện đó? Chúng ta chưa thấy điều. Chúng ta chưa thấy điều. Rồi ơn kế tiếp.
Dạ ơn thứ ba của con là con bị thoát vị đĩa đệm ạ. Con đau lắm, 3 giờ sáng con đau quá, con nhắn tin cho cha. Cha nhắn lại cho con là, cha cũng nhắn lại cho con. Thế là từ đấy là bây giờ con thôi rồi, con không có bệnh gì hết. Thế hôm còn cái ơn hôm nay á, là ơn mới nhất của con là hôm con đi là trời lạnh lắm, ngoài Bắc trời lạnh lắm. Thế con bị ốm. Hôm qua là con không nói được, con mở miệng, con không mở được. Thế sáng nay con bảo với Chúa là Chúa ơi nếu Chúa muốn, thế là bây giờ con nói được bình thường, con không ho nữa, con không khản cổ nữa. Bây giờ con được, con xin tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn. Không đấy.
Tại vì bây giờ khí hậu ngoài Bắc là bao nhiêu độ?
Dạ hôm con đi là 12 độ thôi cha.
Vâng, và trong đây là, ở đây là 34 độ. Chúng ta thấy cách nhau cả 20 mấy độ như thế. Và một cái sự thay đổi như vậy thì chắc chắn làm cho người ta rất là khó chịu. Cô ấy không nói được, mà bây giờ cô lên làm chứng được. Chúng ta chưa thấy điều. Rồi, tôi gửi tặng cho cô một cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Cô làm sao cô biết được lòng thương yêu Chúa mà cô về đây?
Dạ thưa cha, có bạn con ạ, ở bạn con ở ngoài cùng quê ạ, cho con biết với con xin số điện thoại của cha từ người ở trong Đắk Lắk á. Thế là con xin, con khi con đau thì con nhắn tin cho cha.
Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho cô. Rồi xin mời cô kế tiếp. Cô vác cái gì lên đây?
Quà cho con, cho có chút xíu quà cho những người mà cần mà rồi, hiểu biết Chúa hơn. Dạ 20 cái.
Vâng, đây là nặng quá, 20 cái máy lòng thương xót Chúa. Cô ấy làm quà
của mẹ con bên Mỹ gửi cho cha.
Vâng, quà của người bên Mỹ. Vậy cô là người bên bên nào?
Dạ con bên Mỹ.
Ở bên Mỹ cô bao nhiêu tuổi?
Dạ con Maria Nguyễn Ý Thảo, con 49 tuổi.
Nguyễn gì?
Nguyễn Ý Thảo.
Ý Thảo 49 tuổi. Cô được ơn gì của Chúa mà từ bên Mỹ cô đem quà của mẹ và quà lòng thương xót Chúa về cho anh em ở đây?
Dạ con được hai ơn. Ơn thứ nhất là con của con hồi năm rồi sanh đứa bé, cái lưỡi nó ngắn lắm, không có bú được. Bác sĩ nói một đêm, bác sĩ ở bệnh viện Medical Center ở Boston là bệnh viện lớn nhất, bác sĩ nói nếu mà nó bú không được thì ngày mai phải mổ mà cái lưỡi ra. Nhưng mà khi mổ ra bảo đảm là sau này không có thể nói chuyện như bình thường. Thì con của con nó rất là sợ, nó gọi con nó khóc, nó má ơi bây giờ bác sĩ nói một đêm nay bé Bi không bú được là sẽ mổ cái lưỡi của bé để kéo nó ra dài một chút để cho nó bú. Tự vì trong đó là bệnh viện nổi tiếng mà cho y tá vô phục vụ cho bé Bi bú mà không bú được, nó khóc mà nó không bú ra sữa, cái lưỡi nó ngắn lắm. Tự vì khi đó 4 tiếng khi con gái của con sanh là con chạy vô bệnh viện con coi thì tụi nó mở cái lưỡi cho con coi, nó rất là ngắn. Rồi mà con mới gửi qua cha lúc 12 giờ rưỡi trưa bên Việt Nam, Mỹ, bên Mỹ là bên nay 12 giờ rưỡi trưa bên Việt Nam. Con gửi tin nhắn gì cho cha, vừa tích tắc cha gửi lời, cha nói con nói với con gái con yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái con. Thì con nói với con gái con an tâm đi, má đã cầu gửi qua cha đã đồng ý trả lời rồi, con cứ thú phú thác cho cha đi, cho Chúa đi. Cái nó cũng cầu nguyện, con kêu nó cầu nguyện. Thì một đêm sáng ngày, đáng lẽ là sáng ngày phải mổ nếu mà lưỡi của bé không bú được, thì sáng ngày khi bác sĩ chuẩn bị mổ thì đứa bé đã bú được và cái lưỡi nó đã ra dài dài, nó ra dài trở lại.
Con gái của cô là tên gì, bao nhiêu tuổi?
Angel Trần. Dạ chị, đứa cháu
bao nhiêu tuổi?
Đứa con gái được 29 tuổi.
29, con gái của cô là 29 tuổi, còn đứa cháu của cô là
bây giờ 1 tuổi này, Anala. Anala Trang, đây là giống như thiên thần, bé nó đặt tên là thiên thần luôn. Vâng. Nó cũng bận độ thiên thần.
Và cô ấy muốn nói có sách mách có chứng, đây là đứa cháu mà bác sĩ Mỹ cũng đã thấy rằng là cái lưỡi nó không thể đưa ra được và có nguy cơ là nó, nếu mà giải phẫu thì nó sẽ không có thể nói hay không, rất là trở ngại. Nhưng mà cô ấy nhắn tin lúc 12 giờ đêm thì tôi trả lời là 12 giờ trưa, và từ Việt Nam với Mỹ cách nhau 12 tiếng, nhưng ơn của Chúa thì chỉ trong tích tắc và đứa bé đó được chữa lành. Nên cô quay về đây cô làm chứng cho đứa cháu ngoại của cô ấy. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con mở cái spa 3 năm nay mà không có chỗ đậu xe, cho nên con mướn thợ không có. Con bao thợ rất là mắc, mùa đông con lỗ 3 năm liền. Là năm thứ ba này là con bán, mà bán để 5 tháng rồi. Có người đồng ý mua mà có một cái luật sư của ông chủ mặt bằng không đồng ý ký sang tên qua người khác. Mà giữ đó là 3 tháng con có luật sư, bên người mua cũng có luật sư. Mà đợi 3 tháng không có được gì hết mà con cầu xin Chúa cũng chưa được xong. Thì con mới gửi tin nhắn cho cha ngày 23 của Noel. Con nói cha ơi, bây giờ con rất là tuyệt vọng, rất là lo. Bây giờ con khủng hoảng tiền bạc, ngay mùa đông là con lỗ rất là nhiều. Dạ, cái chi phí mướn thợ bên nó mắc lắm. Đó, một lỗ một tháng con có thể là con bù lỗ cả 7-8 ngàn đô. Rồi con rất là lo, con nói còn 2 tháng nữa vượt qua, mà bây giờ con đã nhận tiền cọc người ta rồi. Mà nếu cái mùa đông này con dướng qua thì mùa hè người ta làm có ăn, mà mùa đông con lỗ, thì con cầu xin Chúa làm sao cho con giải quyết cho xong, con sẽ bay về cho kịp cái Tết này để con tạ ơn Chúa. Thì con ngày 27 tây thì luật sư của ông chủ nhà cho hay là ok mày được rồi, tao đã coi xong giấy tờ, mày được bán được. Có 4 ngày thôi. Tuần rồi con hay, tuần này con bay về, con về được 2 ngày con tới đây liền.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi tôi gửi cho mẹ của cô một cái món quà là cây quạt nha, gửi bà cụ cái món cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa cô để trên mặt bàn của cô nha. Máy thì cô có rồi. Đây là tâm thư, đây là đề can Đức Mẹ và đề can lòng thương xót Chúa để cô gắn trên chiếc xe hơi của cô. Và đây là mà tràng chuỗi lòng thương xót và móc khóa lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho cô.
Đây. Con cảm ơn cha, con cảm ơn Chúa.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho cô. Và thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và hôm nay chúng ta có 3 chiếc xe lăn. Đây là một chiếc xe lăn và 2 chiếc xe lăn nữa. Đưa lên thầy. Vâng, đây là một đây có 3 chiếc xe lăn, nhưng mà có một chiếc xe lăn là của một người đi được và có 2 chiếc xe lăn của 2 người không đi được. Chúng tôi xin mời cả 3 chiếc xe lăn lên đây một lúc để chúng ta rồi anh đứng quay ở đây, quay đây, quay xuống anh đứng quay xuống giùm tôi. Mấy anh dụ phụ ta giữ giùm cái xe lăn này, cái giữ giùm cái xe lăn này. Rồi cô bên đó đi, nằm lên trên đó đi. Đó là một cái xe lăn thứ nhất gửi tặng cho một cô, xe lăn thứ hai gửi tặng cho một người chị em thứ hai. Còn chiếc xe lăn thứ ba là của một người ngồi chiếc xe lăn mà bây giờ đang đứng trên cây nạng. Mời chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng người chiêm động. Rồi, anh chia sẻ cho mọi người.
Con xin kính chào cha và kính chào quý cộng đoàn trong lòng Chúa thương xót. Con tên là Giuse Phạm Văn Thư, ở bên Thụy Sĩ về. Con ở ngay thủ đô Ben Thụy Sĩ. Nếu mà có ai bà con nào mà qua Ben theo qua Thụy Sĩ thì có dịp thì mời ghé chúng con. Thưa cha, con về đây được hôm nay là được 5 ngày nhưng con ở đây được 4 ngày rồi. Thì con xin được làm chứng cho em trai của con, tức là Giuse Phạm Văn Chính ở bên Mỹ, bị ung thư ruột. Thì khoảng tháng 8 năm vừa rồi đó thì bị mổ, người ta phát hiện là trong ruột có cũng 2 cái khối u và cắt đi. Nhưng 2 tuần sau mổ lại thì nó đã mọc ra, không phải là 2 cả mà nó cả dài cả một găng tay rất nhiều. Thế thì họ nói bây giờ là phải cắt ruột và phải xạ trị. Thế thì xạ trị tới 8 lần rồi. Thế tự nhiên em dâu có mới nghĩ đó chứ cái này phải liên lạc với cha. Thì thì mới có nhắn về cho cha và cha cũng trả lời là kia anh chị, cha sẽ cầu nguyện cho. Và tới lần thứ 10 thì tóc không ngu rụng gì hết, vẫn đẹp trai mặc dù đã 69 tuổi. Rồi khi mà đi người ta kiểm nghiệm lại thì đã không còn nữa.
Hallelujah. Phải lên Hallelujah. Giơ cao cái quạt lên Hallelujah.
Nhưng mà trước đó 5 năm, tức là khi một chuyến bay từ ở bên Việt Nam trở sang Seattle, thì chú ấy lấy cái xe đò để lấy cái xe chở đồ để chở đồ về bên phố mình. Thì trên cái đoạn đường đi đó tuyết nó nhiều lắm, rồi đột nhiên không còn liên lạc được nữa, nhà không liên lạc được. Thế thì cảnh sát họ mới phát hiện một cái xe mà sao nó đậu lề đường, ở trên lề đường mà vẫn còn để máy nhưng mà không chạy mà nằm ngay lề đường đó. Thì cảnh sát họ mới đến, coi họ mở ra thì sùi bọt mép tất cả rồi. Thế họ đưa vào, họ đưa vào nhà thương để cấp cứu. Và sau đó thì họ mới báo cho gia đình biết để lên để chuẩn bị nhận xác về. Tức là nên đó đã không nghe được rồi. Nằm 4-5 ngày họ mới cho kêu là ống thở bằng ống. Thế thì họ gọi con trai con cái lên hết. Họ nói bây giờ đó nếu đồng ý thì lấy ống ra để cho ông ra đi thanh thản. Nhưng mà cô em gái của chúng con là Anna Nụ, cô ấy cũng làm việc trong lòng Chúa thương xót và có lẽ đã thường xuyên liên lạc với cha. Thì cô xin rời thời gian lại khoảng để cho cô cầu nguyện. Thế thì cô mới kêu gọi chúng con tất cả mọi người đều cầu nguyện như vậy. Thì khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ đến coi lại, thì một cái phép lạ rất nhiệm màu là chú cho thấy chú đang còn đây. Và vì vậy cho nên là bác sĩ quyết định không có rút ống nữa. Và bây giờ ngày hôm nay, tức là chú đã ra ngoài quốc đất chạy tập thể dục được. Tạ ơn Chúa.
Chúng ta chưa thấy điều, chúng ta chưa thấy điều. Cái kỳ diệu là cái người khỏe mạnh từ bên Mỹ lại không về được, mà lại là một người Thụy Sĩ ở bên Thụy Sĩ lại chống cặp nạn đi chiếc xà lăn về để mà làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Anh cho biết là sao anh biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay anh lặn lội từ Thụy Sĩ mà đi chiếc xà lăn chống cái nạn đến đây để làm chứng cho Chúa?
Thưa cha, khi mà đúng ra thì con đã nghe lòng Chúa thương xót từ lâu, mà người ta chỉ nói với con là cha Long giảng, thì con nghĩ là cha Long cũng như là cha Toàn cũng như bao nhiêu các linh mục gia khác giảng vậy, thành thử ra con cũng không để ý nhiều. Thế thì cái tháng 10 vừa rồi đó, tháng 9 thì đúng hơn, thì bắt đầu con để ý nhiều hơn. Con nghe cái bài giảng của cha sao mà nó có một cái gì rất đặc biệt về tín lý Công giáo, về tâm sinh lý học, và kể về những cái vấn đề mà gọi là triết học và là triết lý đời sống. Con thấy nó cảm thấy rất say mê. Và từ đó đi con nghiệm ra được rằng lạy Chúa, thật sự ra thì năm nay trước đây 41 năm thì con mới có 30 thôi. Và bây giờ thì con thấy là cuộc đời nó quá đẹp mà Chúa ban cho chúng ta như thế này mà chúng ta không nhận ra. Và từ cái bài giảng của cha đã cho con thấy được là cuộc đời quá đẹp và chúng ta bằng mọi giá phải cảm tạ ơn Chúa. Vì vậy cho nên con đã quyết định cùng với nhà con đây để chúng ta phải về nhà để cảm tạ ơn Chúa. Và chúng con đã quyết định, đúng ra thì con đã về tháng 11 năm rồi, nhưng mà nhà con này muốn là thôi thì nghĩa là rời lại một chút xíu, thành thử là chúng con đã về đây. Thì cô em dâu bên Mỹ gọi là anh ơi, nếu mà anh về thì anh làm chứng, anh hãy làm chứng cho chúng em rồi chúng em sẽ về sau. Đó là vấn đề. Vì vậy cho nên là nhân cái chuyến này chúng con về đây trước hết là để thấy được lòng thương xót Chúa. Và cái điều đặc biệt là con về đây vào tối hôm thứ ba, tối hôm chủ nhật thì con về tới nhà, ngày thứ hai cha không làm việc, nhưng mà ngày thứ ba thì con đến đây thì gặp ngay cái cô võ sĩ mà 15 lần ấy làm cho con rất là ấn tượng, rất là cảm động. Đó, một phép lạ mà thật sự con người không thể hình dung được. Con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cha cùng tất cả.
Cái cô ấy là cũng chống nạn như anh, bây giờ cô đã bỏ nạn, cô đi về với người yêu của cô ấy rồi. Hallelujah. Bây giờ anh ở bên Thụy Sĩ về, chúng tôi xin được gửi tặng cho anh chị những món quà để anh đi về loan truyền lòng thương xót Chúa nha. Đây là những món quà kỷ niệm đem về Thụy Sĩ để đi loan truyền lòng thương xót Chúa nha. Đây ảnh, đây là máy 307 giảng, đây là quạt, đây là móc khóa, đây là chằng chuỗi, đây là tâm thư lòng nhân hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho anh chị, và sang năm tới anh chị quay trở lại đây lại giống như là Chúa bảo hãy trỗi dậy vứt nạn mà đi về, hãy trỗi dậy để cái xà lăn lại đây cho người khác mà đi về. Hallelujah.
Con cảm ơn cha rất nhiều. Xin chào.
Và đây là hai chiếc xe lăn của lòng thương xót Chúa, xin được gửi tặng cho con. Con tên là gì?
Dạ con Anna Nguyễn Thị Kim Sa.
Bao nhiêu tuổi Kim Sa?
Dạ con 45 tuổi.
Con bị bao nhiêu năm rồi?
Dạ con bị 2 năm mấy.
2 năm mấy thì nhà con ở đâu?
Dạ con ở dưới Cà Lậy Tiền Giang.
Ở mãi Cà Lậy Tiền Giang và không có chiếc xe lăn. Hôm nay cha gửi tặng cho con chiếc xe lăn của lòng thương xót Chúa ấy, nha.
Dạ con cảm ơn cha.
Rồi còn con. Con tên là gì?
Dạ con là Vũ Thị Nụ ạ.
Vũ Thị gì?
Vũ Thị Nụ.
Còn đây
con... Dạ đây là con của con ạ. Năm nay cháu Vũ Nguyễn Vũ Trung, cháu 12 tuổi.
Bị sao?
Cháu bị não bẩm sinh ạ.
Rồi con, nhà con ở đâu?
Dạ con mới vào Vũng Tàu ạ.
Rồi con là người đạo gì?
Dạ con là ngoại đạo ạ.
Sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây?
Dạ con đi chơi tình cờ con gặp cái anh Hiền chủ thầu ấy, anh cho con bảo là em lên Utubi đi, có cha Long, em vào Utubi và cha Long nhà bé ấy, rồi con vào đấy con xem xong là sau anh cho số vợ anh ấy, rồi tháng trước anh chị đi, chị cho con đi ạ. Thế là con mới biết đến cha.
Vâng, với hôm nay con đến đây, con mặc dù đây là một người công giáo, đây là một người không công giáo, nhưng vẫn là con cái của lòng Chúa thương xót. Đây là dấu chỉ của sự hợp hiệp nhất. Chúng ta đã cầu nguyện cho hợp nhất. Hợp nhất, chúng ta có những người từ bên Mỹ về, từ Thụy Sĩ về, những người ở Việt Nam. Chúng ta có những người công giáo, có những người không công giáo, có những người có đạo, có những người không công đạo. Chúng ta đều hợp nhất với nhau nên một trong tình bác ái, trong tình yêu thương. Và chúng ta đã thể hiện sự hợp nhất đấy với nhau. Và con đến đây thì con của con đã nhận được ơn gì của Chúa?
Dạ cha, lúc con đến là con của con nó yếu, nó không ấy lắm. Nhưng bây giờ cháu đã cho ngồi ghế, cháu đã ngồi với dựa tường, cháu đã ngồi được chút rồi. Với lại giờ cháu biết hơn được một chút. Với lại thưa cha là hôm con đến đây giờ là con có công ăn việc làm nữa. Thế là cô chủ của con ấy cố lập người bên đạo theo chồng. Thế là cô cho con việc làm thì cô cho con buổi sáng 1 tiếng, buổi tối con làm 2 tiếng, còn thời gian rảnh là con về trông con.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là cái máy gửi tặng cho con. Rồi xin mời chúng con về chỗ, và con có quyền đem cái chiếc xe lăn này để về con đẩy con của con đi.
Cứ để đấy.
Rồi chúng ta cho hai xe này xuống.
Cái này kia.
Rồi mời anh chị em chúng ta.
Không
lại. Để lên. Có xe này thì không lấy xe lại, ông bảo đẩy để bế thì như không cái ông này. Rồi mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt, cùng với các đoàn chúng ta hát và cầu nguyện cho việc hiệp nhất. Anh chị em mở cái cây quạt ra, anh chị em ngước nhìn lên đây, mà xin mời anh em khác chúng ta đi ra ngoài để khỏi vướng người khác. Anh đang đứng kìa, vui lòng đi ra. Và chúng ta nhìn lên đây và chúng ta hát để cầu nguyện cho việc hiệp nhất. Xin lỗi Chúa vì chúng con đã nhiều lần quăng suy nghĩ, lời nói, việc làm gây chia rẽ, gây bè phái. Xin Chúa ban sức mạnh cho chúng con để chiến thắng ích kỷ, chiến thắng những ý riêng, để chúng con nghĩ đến lợi ích chung và chúng con đi tìm ý Chúa mà thể hiện. Chỉ như vậy mới có sự hiệp nhất mà thôi.
Hãy yêu thương. Chúa.